Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 14 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tiếp tục về nghiên cứu về Đạo Đế. Mà đến cái nhóm thứ ba là tứ như ý túc. Tứ như ý túc, nhóm thứ nhất là tứ niệm xứ, nhóm thứ hai là tứ chánh cần, nhóm thứ ba là tứ như ý túc, nhóm thứ tư là ngũ căn, nhóm thứ năm là ngũ lực, nhóm thứ sáu là thất bồ đề phần, nhóm thứ bảy là bát chánh đạo. Cái này là tăng ni trẻ là phải học cho thuộc kỹ chứ không được học lâu thôi. Học lâu thôi, học cho có chừng, rồi học môn khác cho đủ năm thôi đó, thì mình không có nhắc nhở cho mình được mà cũng không nhắc nhở cho người khác được. Cái điều đó là cái điều mà tôi rất là lo. Tứ nhĩ túc là một thuật ngữ. Chứ tứ nhĩ như vậy đó, để ý trong Phật học nó có những cái điều mà coi chừng cái thuật ngữ và cái danh số thì nó giống nhau mà nó lại khác. Danh số nó cũng có số, từ số 1, số 2, số 3 cho tới số 20. Thì nó có một số đàng hoàng. Thí dụ như là bát giải thoát. Thí dụ như cái từ bát giải thoát. Giải thoát môn nó có 8 món gọi là bát giải thoát. Thì thí dụ như một đó là nội hữu sắc, quán ngoại sắc. Đó là số 1 ha. Số 2 là nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc. Thứ 3 là tịnh giải thoát, tịnh giải thoát, thân tác chứng. Thứ 4 là không vô biên xứ. Thứ 5 là thức vô biên xứ. Thứ 6 là vô sở hữu xứ. Thứ 7 là phi tưởng với phi tưởng xứ. Mỗi món gì đều có chữ giải thoát ở sau hết đó. Rồi cái thứ 8 là vô tưởng, diệt thọ tưởng định, cụ túc trụ. Thế thì 8 cái món vậy đó gọi là bát giải thoát. Bát giải thoát là nó có 8 cái món mà nếu mình tu tập theo đó thì mình được giải thoát. Cho nên gọi là bát giải thoát. Thì dựa vào số 1, số 2, số 3, số 4 cho tới số 8. Thì cái đó nó gọi là dân số. Còn ví dụ như là tứ nhị yếu tố này thì lại gọi là thuật ngữ. Ví dụ như là dục, tinh tấn, hỷ, nhất tâm. Bốn món này gọi là tứ nhĩ túc là đó là một thuật ngữ. Cũng như cái từ tam giới. Tam giới thì lẽ ra là một, hai, ba. Thì thuộc về dân số, bởi vì nó có ba số mà. Nhưng mà tam giới thì không phải là dân số, mà tam giới là một thuật ngữ. Bởi vì ta định nghĩa chữ dục giới, nó có một cái, nó một cái tầm cỡ, cái quy mô của nó rộng rãi, trong nó nhiều vấn đề, nhiều ý tứ. Sắc giới cũng vậy, vô sắc giới cũng vậy. Cho nên là tam giới có chữ tam đàng hoàng, mà không phải mà tam giới không phải là dân số. Dân dân và dân dân, thành ra dân số, để ý cái đó. Ở đây trong cái bài Trực Chỉ Đề Cương, tôi có nêu ra nè, tứ nhĩ túc là một thuật ngữ, và vừa là một tỷ dụ. Tỷ dụ đó là chữ túc đó, chữ túc là một tỷ dụ. Để nó có tỷ dụ, nó có cái tỷ dụ, rồi nó có cái tỷ dụ cũng tức là thí dụ ha, tỷ dụ thí dụ, rồi có cái ẩn dụ, rồi có trong kinh ta chia ra nhiều cái dụ, ẩn dụ, hiển dụ, tiên dụ, hậu dụ, bán dụ, biến dụ. Thì chữ nhĩ túc này là chữ túc này là một cái tỷ dụ. Ngay trong cái chữ một chữ túc thôi, nó là một cái tỷ dụ rồi. Và ví dụ nó là bốn cái tứ nhĩ túc, tức là bốn cái trụ cột, bốn cái chân. Nếu có bốn cái trụ cột đó, có bốn cái chân đó, thì ta có thể làm ra một cái đài cao để làm cái gì đó, để nó chở cái gì đó, nó bảo trì cái gì đó. Thí dụ như muốn làm cái đài chuông cao để ta treo cái chuông, nó phải có bốn cái chân. Thế thì bốn chân đó là như ý túc, do có bốn chân đó mà treo được cái chuông, cái chuông cả một tấn. Do có bốn cái chân mà người ta làm ra một cái đài nước mấy ngàn khối để người ta làm cái nhà máy nước, ta bơm nước lên đó để cho nước nó đưa đi xuống thành phố. Thì do có bốn cái chân đó mà được thành tựu được cái mấy ngàn khối nước nó chứa ở trên cái đài. Cho nên tôi nghĩ tốt là của một cái ví dụ, nó có cái ý tứ như vậy. Tứ nhĩ túc ví như bốn trụ cột vững chắc của tòa tháp, của một cái lâu đài nào đó. Một khắc sĩ tu tập thành tựu bốn đối tượng thiền, bốn đường, bốn cái đối tượng thiền, Thiền thì mình dựa vào kinh điển đây, mình lấy ra mình làm đối tượng, chứ mình không có tìm đâu nữa hết á. Tôi nhắc cái này từ lâu lắm rồi, bởi vì các ông thiền sư với các ông tịnh độ sư đó cạnh tranh nhau dữ lắm. Ông tịnh độ sư thì cố kéo người ta niệm Phật để được, để chết rồi được giảng sanh, cho rằng pháp môn tịnh độ của mình là dễ tu dễ chứng, 10 người tu được hết 10. Cái đó nói gì không trúng đâu. Pháp môn tịnh độ không có cái vụ 10 người tu được hết 10. Anh dạy người ta làm sao rồi cái người đó tu làm sao thì mới bảo đảm rằng là 10 người tu được hết 10. Còn tu thiền cũng vậy. Thiền tông đừng có để cho mấy cái ông tổ tịnh độ chê rằng là tu thiền thì 9 người lầm lạc hết, 10 người lầm lạc hết 9, quả quằn hên lắm mới còn người. Đó là anh dạy tu thiền sao, anh có chừng anh á. Chứ tu thiền không có thể làm cho người ta làm lạc, và người ta sai lạc rồi người ta gọi là lạc thiền, không có. Anh dạy bậy chứ có lạc cái gì trơn. Tôi nói thẳng vậy nè, anh dạy bậy và anh làm cho người ta lạc, chứ thực sự thật là tu thiền của đạo Phật không có lạc gì hết. Tu thiền mà đúng theo kiểu mà cái cách tu của kinh điển dạy của Đức Phật đã làm đó thì là anh tu ít là trí tuệ anh ít, mà anh tu nhiều thì trí tuệ anh nhiều. Điều đó là dứt khoát, không kể, không thể nói sai chạy được cái gì hết á. Bữa nay chị nấu cái nồi mít kho mặn chát ăn không được, ai cũng chê tôi mặn chát ăn không được mà không có béo gì trơn. Người ta ăn để nhẹ, ta để dọn bữa đãi cơm với mít kho ăn không được. Mà nếu mà chị là cái người mà biết suy nghĩ và biết cải thiện thì cái lý do ăn không được là tại vì là mít kho mà không có chút béo nào trơn, mà mặn là mặn chát là không có nêm bột ngọt gì hết nào, rồi chẳng có tiêu cũng chẳng có cái mùi vị, chẳng có ớt. Mà nếu mà nó không có gì thôi thì người ta mít luộc rồi để cho ta ăn, người ta chấm gì thôi, ta chấm chấm nước tương, ta chấm nước mắm, ta chấm mắm nêm mắm Phật thì để ta chấm ta ăn thì ta ăn được. Còn chỉ kho một nồi mít mà là gọi là mít kho mà không có chút béo nào, nghĩa là không có chiên dầu, rồi chẳng có dầu thì không có không chiên cho nên nó chẳng có cái béo rồi. Rồi kho bỏ muối vô mà không có bột ngọt, chẳng có gia vị đồ, chẳng có gia vị cái mùi thơm gì hết sao. Thế thì người ta ăn người ta mặn sẵn vậy đó mà không có hương vị gì trơn, người ta ăn người ta chê thì chỉ biết. Thì có người ta nói à cái này nếu mà muốn kho mít thì cái mít phải xắt mít ra rồi xắt cái con cờ rồi mới đem chiên, chiên bằng dầu ngon chừng nào nó ngon chừng đấy, đem chiên cho nó vàng lắm cái bề mặt của cái miếng mít, xắt con cờ móng móng cỡ chừng như cái miếng dưa hấu xẻ ra tết vậy đó, cỡ miếng dưa hấu vậy là được rồi. Rồi bắt dầu lên bỏ chảo chiên, chiên cho nó vàng bốn mặt. Nhưng mà chiên thì để lửa cho nó mạnh đó thì nó vàng bề ngoài mà trong ruột nó chưa có teo, thì kho nó mới ngon, chứ mà nếu mà để lửa nhỏ 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 mà chiên á thì nó teo miếng mít hết trơn à, mà nó khô miếng mít rồi thì kho nó dai mà lại nó mất ngọt. Thành ta chiên cái lửa nó hơi mạnh chút, đặng cho bốn bề của miếng mít vàng mà trong ruột nó chưa có vàng, thậm chí nó chưa chín cũng không sao, miễn là nó thấm dầu và nó vàng bốn mặt của miếng mít. Rồi mới để cho nồi với kho. Kho thì muối phải để vừa vừa, còn đã là gọi là kho và kho chay đó thì đừng có chế nước tương nhiều. Chế nước tương nhiều, một là nó đậm đen, bởi vì nước tương là nó bằng cái màu đen sẵn rồi, thế cho nước màu nó có cái màu, nếu mà chế vừa vừa chút chút thì nó có cái màu hồng đẹp, mà nếu mà chế nhiều thì nó đậm đen à, coi không ngon lành gì hết á, mà lại thêm một cái vị nước tương là nó chua. Kho nước tương là mà nhiều nước tương là nó mặn, mà nó mặn chua ăn không ai ưa nổi. Cho nên kho mít là cái mặn vừa ăn của nó là mình phải sử dụng muối, còn nước tương chẳng qua là chút xíu nào đó để cho nó có cái màu hồng hồng vậy thôi. Thì còn muốn cho ngon thì đừng có sợ chết, đừng có sợ chết, sợ chết quá là ăn không ra gì chân. Đó là cái một cái no giờ trong tivi gọi cái no hay gì đó, hoặc là bột ngọt, chủ yếu là bột ngọt, còn cái no gì nó mới chế là tôi không biết, chứ tôi thì tôi biết ăn bột ngọt. Thế thì kho cho nó thấm muối, chế chút xíu nước tương cho nó hồng hồng cái màu, thì sau đó nó để bột ngọt, nó gần chín là để bột ngọt. Cái bột ngọt mà người ta nói thôi chắc cũng không thấy ai chết liền, người ta nói bột ngọt mà để vô mà nấu lâu, nấu nhiều quá trong đó thì ăn nó sinh ra một cái quá chất, chất độc gì đó. Thế thì khi mà nêm bột ngọt đó là mình kho cho mít cái chín, ừ, để cái nước vô. Nếu mà ai ăn nước mắm biển ngon, mua thứ nước mắm biển mà 40 độ đó, để vô miếng nước mắm biển, không có tội lỗi gì trên, cứ kho vậy mà ăn. Rồi cho nó thấm rồi đó, cuối cùng gần mít chín nó thấm mặn đàng hoàng rồi đó mới để bột ngọt vô. Rồi nếu mà muốn thơm nữa đừng sợ gì hết á, lấy củ hành sắc mà nếu muốn ngon đó là nó có chút nấm rơm hay là nấm rơm tươi, nấm rơm khô cũng được, kho lộn với mít thì cái nấm rơm nó cũng có, nấm rơm khô nó cũng có vị thơm đó. Nói chung là các thứ nấm chiên sơ sơ rồi để vô kho với mít, mà nêm bằng nước mắm ngon mà ăn không có sợ cái gì hết á, người ta bán sẵn rồi. Rồi củ hành để vô là cái người mà nói hành hẹ tỏi nếm mà nó không đồ ăn chay không được, cái đó người ta nói bậy. Tôi cho rằng hành hẹ tỏi nén là do bà Thân Đề làm thịt chó để trả thù mấy ông thầy chùa, rồi mấy ông thầy chùa ăn không ăn mới đem mấy cái bánh tét của bà Thân Đề làm nhân thịt chó đem về đò, bỏ ra ngoài cái đám đất phân đó, rồi nó mọc lên hành hẹ tỏi nén, cái đó nó bị quá chừng quá nổi, đừng có nghe cái đó Nguyễn Hoặc Quan Đường á, có cái thịt chó mà xanh hành hẹ tỏi nén, đất nó cũng xanh hành hẹ tỏi nén được, cái đó là của vũ trụ thiên nhiên, nó mọc ra không cần có thịt chó gì hết á. Cho nên là kinh sách ở Trung Quốc họ viết ở lâu đời rồi, thì cũng có những cái thành phần mê tín dị đoan huyễn hoặc quan đường đẻ ra có cái thứ tư tưởng lộn xộn bậy bạ trong đó. Cái đó là cái người học Phật thiệt giỏi mà có tu tập thiệt à, thì dèm vô cái ta lựa cái nó hết y như là cái người mà rành ăn cơm gạo ngon mà làm ta liếc qua cái gạo nào là dở, gạo nào sáng sỏi là ta biết liền. Cái người mà rành ăn nếp và gạo cũng vậy đó, ta mua nếp về ta có bánh phồng mà người ta dầm qua cái nếp là ta biết nếp nào là quốc bánh phồng ngon làm cơm rượu ngon, còn nếp nào là làm bánh phồng cơm rượu là ăn lộn gạo nhai không bể. Cái đó ta biết cái người rành ăn nếp, cái người rành làm bánh phồng, cái người rành làm xôi là nếp lộn người ta biết, nếp rắc là ta biết. Cái người giỏi về Phật học là ta dầm qua một cái, đọc qua một cái, nghe qua một cái là ta biết cái kinh nào gọi là kinh giỡn, kinh giả, kinh ăn cắp mát nhãn, để cho trong cái đề tài trời trời Phật Phật trời trời vậy đó để du khỉ. Cái người mà học Phật có thiền định thiệt là ta biết cái đó hết. Cho nên không mất gì phải khó dạy. Để củ hành vô ăn ngon lắm đó, để củ hành vô đó nó vừa thơm mà vừa ngon. Còn tất nhiên là ai ăn củ hành không được thì chịu, nó không ép chứ cần để củ hành vô kho lộn với nấm rơm khô nó có mùi thơm khác, mà để nấm rơm tươi nó cái mùi ngon khác, còn để nấm đông cô vô thì nó cũng có cái ngon khác. Thế thì là kho là để nắm kho lộn với mít đó để có hành vô. Mà đối với tôi thì chẳng những là để thêm tiêu rồi mà còn lấy ớt sừng á, ớt sừng trái to đó, sắc dài để lên khi mà đem ra ăn đó, để nó lên, hoặc là khi mà gần nhắc xuống nó để lên, nó vừa có cay cay the chất vị của mít ngon mà lại đẹp mắt mà lại ăn ngon nữa. Thế thì cái cách để kho mít thì mình phải biết kho. Thì là do người ta chê á, ta chê rồi mình mới tư duy lại coi. Mình tư duy cái tại sao mình kho mít người ta không ăn mà người ta chê, còn người khác kho mít sao mà người ta ăn mà ai cũng khen. Thế thì mình làm lần thứ nhất mà không là mình làm sai rồi bị người ta chê rồi thì mình sửa lại. Mình tu cái đó sai rồi chưa không thành công là mình tu lại, mình học mình tu lại chứ sao lại là tu thiền rồi điên là sao. Bà dạy ta làm lại, nếu mình là người dạy nấu ăn là bà dạy ta nấu lại, mình là cái người thiền sư người ta tu sai thì mình dạy ta tu lại, mà qua chân mình dạy tật, mình là một người thợ nấu ăn quá dở, mình không biết nấu ăn mà mình tự nói mình là thợ nấu ăn, mình dạy người ta kho ta nấu ăn không ra gì, chứ đâu có phải là người nào nấu ăn ngon mà người nào nấu ăn mặn sẵn lè vậy đâu. Sáng lẽ là tại vì ông biết sửa không biết học, tại gặp cái người thầy dạy nấu ăn mà không ra gì. Cho nên là có chân á, có chân giữa ông thầy thiền và ông thầy tánh hay là có chân á, tranh đấu nhau vậy đó mà làm cho đệ tử Phật không biết đường tu. Chứ tu tịnh độ thì nó phải có học thiền, phải biết thiền. Chứ tịnh độ không mà kêu tên Phật không, ông Phật không có cái tên thiệt là Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó mà mấy chục dân dân của nước Trung Quốc á, cái chữ đó nhưng mà họ đọc tên khác hết trơn. Ví dụ trong đó nó 50 cái giống dân của trong nước Trung Quốc đó, thì cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ Hán đó hả? Nhưng mà 50 giống dân nó đọc khác. Vậy thì Phật Di Đà có biết tên mình hay không? Dựa vào đâu mà nói tên Nam Mô A Di Đà Phật? Cho nên là niệm Phật A Di Đà đó coi chừng nó phần tử cái khác, chứ không phải là phần tử do kêu tên đúng hay là kêu tên sai đâu. Vì vậy mà các ông sư tịnh độ coi chừng sửa chữ này sửa chữ khác gì đó. Tôi nói ví dụ như là sửa chữ Bụt với chữ Phật đó cũng không cần thiết. Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni cũng không cần thiết, mà Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật để vậy cũng không sao. Nam Mô Bụt A Di Đà cũng không cần thiết, mà để Nam Mô A Di Đà Phật cũng không sao. Vì hai cái từ đó không có ông nào là Phật Di Đà hết trơn. Cái đó là cú pháp, là ngôn ngữ, là văn tự. Mà cái người mà ta học Phật sâu rồi, ta biết ngay rằng là nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm diễn tướng. Các pháp là tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại. Cái tính bình đẳng của các pháp bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm. Các pháp tịnh hay là nhiễm, thanh hay là trọc là do nhất tâm. Vì các pháp là chân như. Thành ra là sửa Nam Mô Bụt A Di Đà để làm cái gì? Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni sửa như vậy là cái sửa không cần thiết. Cái cần thiết cho cái người tu Phật là cái khác, chứ không phải là cái sửa đó. Cái sửa đó ông Phật Thích Ca cũng không biết tên ông đâu, ông Phật Di Đà cũng không biết tên ông đâu. Bởi vì cái tên mà mình vừa sửa đó thì là đất nước Việt Nam thôi là 54 cái thứ dân tộc, có thể còn hơn nữa cả. Còn thứ dân tộc mà ít người nữa mình mới phát hiện đây, chưa đưa vô trong cái danh sách của đất nước Việt Nam nữa là khác. Còn như cái nước Nga là nó mấy trăm cái giống dân, nước Trung Quốc mấy trăm giống dân, thì cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó đưa ra người ta đọc đâu có được, đâu có một thứ nhau đâu. Rồi như Việt Nam này mà có một cái thằng huynh đệ của tôi đó, nó nói Nam Mô A Di Đà Phật không được, nó nói nó mua gì à Phật, 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 nó mua gì à Phật. Cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà nói vậy đó. Rồi nếu đó mà nó tốt, thân tốt, miệng tốt, ý tốt, nó không có làm gì ác hết đó. Rồi nó được Phật Di Đà là thâu dẫn cho nó dẫn sanh hay không? Mà Phật Di Đà mà lựa mấy người ngôn ngữ mà đọc nghe cho nó hay thì lựa ca sĩ mà độ. Nếu mà chê người ta nói như vậy không độ thì đi lựa ca sĩ, nghệ sĩ mà độ hay sao? Âm thanh dìu dặt, liếng lái giỏi đó. Còn những người mà nói ngọng vậy là nói cái lưỡi tao tốt vậy là chê bỏ ta hay sao? Cho nên là cái chữ sửa từ lời đó là cái đó không cần thiết đâu. Là Phật hồi xưa độ những người trí đành rồi, mà những người làm nghề hạ tiện nhất trong xứ Ấn Độ Đức Phật cũng độ kia mà. Đó là nói về trí với ngu, học và học nhiều và học ít. Còn như ngôn từ thì người ta nói đất nó ngọng chút vậy Phật cũng chê nữa là sao? Còn ngôn ngữ thì Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi bây giờ mình đòi đổi lại là Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni để làm gì cái chuyện lặt vặt đó? Nam Mô A Di Đà Phật thì mình đổi lại là Nam Mô Bụt A Di Đà, đổi những cái lặt đồ lặt vặt. Cái điểm quan trọng cần thiết của đạo Phật thì mình không dạy. cái giặt cái đồ lặt vặt. Tôi hồi xưa thầy tôi mà sửa chữ Nam Mô A Di Đà đó, tôi đánh lễ thầy tôi. Thầy có thể bắt con cổng đi ngang qua đường mà giữa hàng ngàn người, con cũng không có gì gọi là nhục nhã, bởi vì thầy là thầy con. Nhưng mà thầy sửa Nam Mô A Di Đà là con không chịu. Chữ A Di Đà, chữ A Di Đà thêm mà sửa lệch có một tiếng vậy đó mà được Phật chứng minh. Còn Nam Mô Di Đà như xưa nay Phật không chứng minh là con không chịu. Tôi đã từng vạch ra một cái vấn đề mà mất lòng cả thầy cho lẫn bạn mà tôi vẫn cứ nói vậy. Thời kỳ đó tôi mới khoảng 30 tuổi, hai mấy tuổi mà tôi đã từng làm việc đó. Bạn của tôi, nhiều bạn của tôi ở là cùng là đệ tử ruột của thầy tôi, mà thầy tôi mà sửa cái điều đó, đưa ra phương pháp đó, tôi thưa với thầy tôi rằng tôi có thể cõng thầy. Nếu mà nói theo hồi xưa đó là người học trò có thể quý thầy mà nằm dưới chỗ bùn để thầy bước ngang trên thân mình mà thầy đi cũng có thể làm được nếu muốn, nếu cần. À, nhưng mà điều thầy sửa đó con không phục, bởi vì người ta là người ăn nếp nếp cái bằng nếp tóc, nếp răng nanh chồng mà nó lộn gạo, mà gạo nặng chô đặc phạt cái hộp nó tròn do thằng nó bự cò à. Thì ta cái người mà rành ăn nếp tóc ăn nếp nanh chồng người ta dòm vô tôi biết liền hết chứ khó khăn gì cả đó. Cho nên người có học đạo là ta nắm được cái chân lý rồi là những cái mà sai lệch, những cái mà dạy tật dạy bậy người ta biết ngay à. À, đó là một cái thứ nhắc nhở kỳ lạ nha. Thứ nhắc nhở đó chấp nhận mất lòng để nói lên sự thật. Cho nên nếu huynh đệ nào mà tu thiền cũng như là tu tịnh độ đó thì tôi xin can ha, là không có đánh đổ nhau. Và sự thật không cần đánh đổ mà mình tu vẫn kết quả tốt, và mình hướng dẫn nhắc nhở người ta tu học cũng vẫn kết quả tốt. Không cần thầy tịnh độ đánh đổ thầy thiền tông, không cần thầy thiền tông chê bai thầy tịnh độ, không có. Mà sự thật là tu tịnh độ phải tu thiền, và người tu thiền cũng không có lý do mà phải đánh đổ chê thầy tịnh độ. Mà hai cái đó nếu mà mình dạy trúng kinh là đều là nó tương quan nhau hết, không được chê nhau, không được đánh đổ nhau, không được đốt kinh nhau. Trời Phật ơi, thiền tông mà đốt kinh tịnh độ tông, rồi tịnh để tông tịnh độ tông lại phỉ báng nó thiền tông, rồi tu 10 người sẽ là hết chết. Các ông có chừng á, có chừng cái cách làm thầy của các ông đó, các ông vì cái gì đó, xét lại thử coi. Một khách sĩ tu tập thành tựu 4 đối tượng thiền như là dục, như là tinh tấn, như là hỷ và nhất tâm thì sẽ được vừa lòng như ý, sẽ vững chãi bước đi trên đường tu tập. Cho nên là nên tu 4 món này: dục, tinh tấn, hỷ, nhất tâm. Tứ nhị túc cái nhóm thứ 3 sau 2 nhóm tứ niệm xứ, tứ tinh cần. Những người có cái nhãn quan đại thừa nhạy bén nhìn qua đối tượng thiền, đối tượng thiền tứ nhị túc, người ta có thể khởi niệm ngỡ ngàng rằng đã thiền định mà còn dục, còn hỷ nữa sao? Xin đáp: còn. Đây là vấn đề cũng phải học đó nha. Tôi nhắc những người học Phật mà chủ yếu là tôi muốn nhắc tâm vi trẻ. Đương nhiên là Phật tử tại gia thì cũng phải học thôi. Mình tu tập mình đạt tới một cái trình độ nào đó, để là đi lên tới cái đỉnh cao của Đại Thừa Phật Giáo đó, là đạt cái đỉnh tu vô tu tô, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Điều đó có, điều đó là thật. Đặt tới đỉnh cao rồi là nói những cái nói không có lời, tu những cái hạnh, những cái hành động vô tu, chứng những cái quả mà không còn thấy có mình chứng. Đó là đặt tới cái đỉnh cao của trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Vì vậy đâu mà tôi nói như vậy, vì vào cái kinh Bát Nhã Ba La Mật gọi là tấm kinh, tấm kinh đã dạy rằng này Xá Lợi Phất, thiện chi pháp trung tướng, tướng không của giảng pháp mà đạt tới đỉnh cao rồi đó, mình thấy giảng pháp là dây không đó. Giảng pháp dây không như sinh như quyển đó, đạt tới cái trình độ mà thấy được cái tính như quyển của giảng pháp, là lúc đó mình cũng thấy được cái tính không có gì của giảng pháp, gọi là giảng pháp dây không. Thì sao là phát triển chứ phát không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đó là kinh Bát Nhã nha. Còn nếu mà thêm cái của ông Long Thọ nữa là bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, rồi bất lai bất khứ, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường. Thêm nữa ông Long Thọ gọi là bát bất trung đạo, mà cộng lại với cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì nó nhiều thứ bất lắm. Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tận, bất tăng bất giảm, còn sao chưa bất à? Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tận, bất tăng bất giảm, có sao chưa bất à? Nó có ba cái cặp hợp trụ bất thôi, nhưng mà thêm Long Thọ thì còn thêm tám chữ bất nữa. Cho nên là cái tướng không của các pháp đó, các pháp là tướng không tánh không của các pháp, nó không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt, không một không khác, không đoạn không thường, không lai không khứ. Sao là pháp thì chỉ không tới bất sanh bây giờ, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất nhất bất diệt, bất đoạn bất thường, thì có không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Vì vậy cho nên là vì cái tánh và tướng của giảng pháp là không, cho nên là không có sắc quẩn đâu, không có thọ quẩn thiệt đâu, không có tưởng quẩn thiệt đâu, không có hành quẩn thiệt đâu, không có thức quẩn thiệt đâu, ngũ quẩn đều không có thiệt, ngũ quẩn đều là không có gì. Vậy mà tôi nói tăng ni trẻ biết rồi, vậy mà nói các vị nói là cái hồn chết rồi còn cái hồn, để các vị mà tụng kinh cái các vị đưa đi đó là coi chừng à nha, coi chừng nói bậy đó, coi chừng người đưa đạo Phật vào quyến hoặc quan đường đó. Vừa giờ vô sắc vô thọ tưởng hành thức đây, rồi lục căn không có nè, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi quánh đổ lục căn không có. Vô sắc là sơn vị xuất pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, 18 giới đều là không có thiệt đâu. Vô vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đạo. Tức là ngũ quẩn giai không, lục căn giai không, lục trần không có gì, là lục thức không có gì, thập bát giới không có gì,
Và
thập nhị nhân duyên cũng không có gì, cho tới giáo lý tứ đế này cũng không có gì. Vậy thì các ông dạy dục nhị tốt, tinh tấn nhị tốt, hỷ nhị tốt, nhất tâm nhị tốt, vậy là các anh tu dạy tu sai rồi ư? Để thầy á, thầy cái người anh nếp giỏi, người ta đọc vô người ta biết liền đó. Hồi nãy tôi nói rằng là cái nếp này nếp lộn, tôi không mua là vì tôi mua tôi quá bánh phòng, tôi nấu cơm rượu, cho nên là tôi lựa nếp tóc để mình chầu tôi mua. Còn cái nào mà lộn gạo là tôi không mua. Nhưng mà bây giờ là đây tôi mua, tôi nấu sôi để cho người ta ăn, người ta đi cút đất, người ta đi phát ruộng, thế thì là nước cái nếp mà lộn gạo vẫn ăn được, nó rẻ tiền hơn chút. Tôi mua cho nhiều người ăn, cho nên là tôi vẫn mua ăn được, gọi là nấu cái này vẫn gọi là sôi như thường. Chỉ có cái là quán bánh phòng không ngon, làm cơm rượu không ngon, ăn cái hộp cứng ngắc, cho nên người ta hồi đó bán tôi không mua. Nhưng mà bây giờ đây tôi nấu cho 20-30 người phát ruộng ăn, cho nên tôi mua thứ nếp lộn này cũng được. Đó, cái ý tứ đó là vậy. Cho nên đạt tới cái đỉnh cao của giảng pháp đó thì là dục nhị túc, tình tấn nhị túc, hỷ nhị túc, nhất tâm nhị túc này mà anh còn đem ra anh vận dụng, có nghĩa là anh tu chưa phải là anh đạt tới cái đỉnh cao của đạo Phật. Chừng nào mà anh đạt tới đỉnh cao đạo Phật thì cái này là không có nữa, tự nó quá giải mất đó nha. Do vậy mà không được chê. Mà cái này gọi là chân lý cứu cánh nè, cứu cánh niết bàn, cứu cánh giáng sanh thì chưa được, không được, chưa phải là giáo lý cứu cánh. Nhưng mà anh không được chê, không được bỏ nha, không à, anh phải biết rằng hai cái thứ giáo lý nó khác nhau. Giáo lý viền giáo, giáo lý biệt giáo là viền giáo khác, biệt giáo khác. Còn giáo lý là tạng giáo khác, thông giáo khác, tạng thông biệt duyên anh phải biết, đốn tiệm bất định anh phải biết. Do vậy chứ anh không được chê càn, chê bừa, hiểu chưa? Tăng ni trẻ cũng như Phật tử vậy đó, trong khi nói nó đạo nó pháp, tự mình nói với mình cũng phải thiền định, rồi tự mình nói cho người khác học hiểu, xây dựng cho nhau cũng phải nói bằng thiền định. Lúc nào mình nói giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, lúc nào mình nói không phải giáo lý liễu nghĩa thượng thừa mà không được chê. Bởi vì cái chén cơm anh ăn cái chén thứ năm anh no bụng là do anh ăn cái chén thứ một đó, thậm chí là nửa chén một là anh đã có ngon có no bụng rồi đó. Rồi anh ăn hết nửa chén đó, anh ăn thêm một chén đó anh cũng không phải chê được. Chính cái chén thứ một đó nó làm cho cái bụng anh ăn năm chén no đó, cho nên ăn cái chén thứ năm không được chê cái chén thứ một thứ hai. Học giáo lý tối thượng thừa không được chê cái giáo lý mà tạng giáo thông giáo, chỗ đó là cái chỗ khó nói chuyện, khó nói đạo, khó nhắc nhở, khó hướng dẫn cho người tu là vậy. Cho nên vấn đề mà học Phật là tăng ni trẻ phải học thiệt à, chứ học giỡn rồi là tu bậy không à. Rồi ở đó làm sư tịnh độ đánh đổ tu thiền, rồi sư tu thiền lại chê bai cái môn tu tịnh độ, là đều đó là hai ông thầy đều là thầy dạy đạo kinh tế hay sao, cố ý kéo bổn đạo về đặng họ theo mình, theo phe mình, đặng mình lập chùa, mình cất thiền viện. Tu như vậy là không được, làm hại cho xã hội. Làm một bác sĩ, làm một thầy thuốc mà dạy bậy, trị bậy là chết một vài người. Còn làm nhà văn hóa, nhà lãnh đạo tôn giáo mà dạy bậy, truyền đạo bậy vì quyền lợi, làm chết cả thế hệ này cho tới thế hệ khác. Cái thế hệ của tôi học đây đó là tôi đã bị đau khổ do cái thứ đó nhiều quá rồi. Do cái thứ mà học Bạch Trận Ba Nhán mà không có tu tập, nói liếu láo ở ngoài da, ở ngoài đầu lông, đầu mái lông của của vấn đề chưa đụng tới da tới thịt. Nói theo kiểu mấy tổ hồi xưa đó, cái hiểu nhà ngươi đó mới đụng tới cái đầu lông chân của ta. Hỏi sâu hơn chút là cái hiểu của nhà ngươi mới đụng tới cái da của ta. Là hỏi cái ông mà khá hơn chút đó, nhà ngươi được đụng tới cái thịt của ta rồi. Mà đụng tới cái thịt của ta thì còn xương tủy ta là nhà ngươi chưa có hiểu được. Cho nên là cái đạo Phật cấp học là phải có tu tập thiệt, có thiền định thiệt mới có trí tuệ thiệt. Cho nên tăng ni trẻ để ý cái đó, cũng như là Phật tử mà muốn học đạo thiệt á, học đạo Phật á, phải học cái đó. Chứ coi chừng á, các vị mà vô các vị cúng ngàn ngàn tỷ đó vậy mà các vị không phải đạo Phật đâu. Các vị lại ngày đêm ba thời bốn thời đó cũng không phải đạo Phật đâu. Ngồi thiền lần hai ba tiếng hồ đó là mà thiền tật đó thì là bất quá là mình ngon lành là cỡ bằng mấy cái tượng xi măng hay chứ cỡ nào. Mình ngồi sững sờ như mấy tượng xi măng hay như mấy tượng gỗ, mấy tượng đất nung hay chứ cỡ nào. Cho nên là ngồi cũng có chừng, ngồi để làm gì. Còn mình kêu tên Phật đó có phải là kêu tên Phật hay không? Cho nên vấn đề thiền tĩnh là vấn đề rất rối đó. Dạy mà dạy sai rồi tội nghiệp lắm. Cho nên ở đây á, tôi viết cái thực tiễn này là đã là thiền định mà còn dục, còn hỷ, còn tinh tấn, còn nhất tâm nữa sao? Xin thưa, còn. Giáo lý tứ diệu đế là giáo lý đại tiểu thừa cộng pháp tu chứng tu chung của tiểu thừa và đại thừa. À, nó có giáo lý đại tiểu thừa cộng pháp, còn có cái tầng giáo lý đó gọi là đại thừa bất cộng pháp. Đại thừa bất cộng pháp thì tôi đọc cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, cái đó là đại thừa bất cộng pháp đó. Tiểu thừa nghe không có được, nghe không có nổi, nghe không hiểu. Phàm phu thì nghe cũng vậy, phàm phu nghe cũng rất không hiểu gì hết đó. Cho nên là phàm phu là cứ mướn mấy ông thầy tụng mà mấy ông thầy cũng không biết luôn. Thế thì tụng được cái gì? Bài kinh nào tụng cũng có Bát Nhã trọng hết á. Đám ma nào cũng có tụng Bát Nhã trọng hết á. Bởi vì cái bài đó là các ông tổ và tiền bối người ta dặn rằng là nếu mà học Phật á là cuối cùng phải đi ngang qua cái điểm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó thì mới thành Phật được. Cái ý người ta là nhắc nhở vậy đó. Anh mà không đi ngang qua cái Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là anh thấy dạng pháp và có và hữu. Thế thì là anh mê tượng, mê cốt, mê chùa, mê chuyện thì anh làm sao anh thành Phật được. Cho nên là anh mà muốn thành Phật được đó, anh là phải đừng mê tượng, mê cốt, mê chùa chuyện, mê nghĩa địa, nghĩa trang, đừng có mê bổn đạo bá tánh nữa. Anh phải vượt qua cái đó đi, phải thấy tất cả nguồn không, lục nhập không, thập nhị xứ không, thập bát giới không, thập nhị nhân duyên cũng không có gì, và cuối cùng giáo lý tứ đế cũng không có gì, và vô trí diệt vô đắc, nghĩa là anh không có chứng gì được, không có chứng gì hết. Anh cũng chẳng có tu gì hết. Cái mà gọi là tu chứng đó chẳng qua là anh gột rửa những cái vô minh phiền não mà nó tấp vô trong cái tâm hồn thanh tịnh vốn có của anh. Cho nên bây giờ mà khi mà anh gột rửa được những cái thứ dơ dái mà nó đã bám víu vô tâm hồn của anh rồi đó, thì anh không có gì đáng gọi là chứng được đắc nữa hết. Đó là đi ngang qua Bát Nhã để mà thành Phật đó. Cho nên tụng Bát Nhã là để nói cái đó, anh phải đi ngang qua nó rồi anh mới được có cái địa vị Phật. Chứ không phải anh tụng cái đó để anh cầu siêu. Siêu sao được mà siêu, không có kinh nào cầu siêu hết. Cũng như không có kinh nào mà cầu an cho ai được hết. Tôi nói đây là tại vì tôi nói mình tôi đó. Tôi phải dám nói vậy chứ mà tôi giảng thì giảng đường mình là 500 mà 700 người ngồi tôi không dám nói đâu. Nói là đứng về phủi đất đi thành phật đó, rồi tôi cũng mất tinh thần hết sao tôi giảng được. Do vậy cho nên là tôi giảng ở tại giảng đường đó, tôi không có dám nói kiểu này. Còn nói kiểu này thì là tự nói với hư không. tự nói một mình và tự nói hết những cái gì mình muốn nói để mà đem cúng dường cho tăng ni trẻ, đem cúng dường cho Phật tử mười phương, nếu người đó bằng lòng nghe, còn không nghe cũng cứ quăng đi, bỏ đi, hất cái máy đi cũng được, cũng sao hết. Nhưng mà ở cái chỗ giảng đường mà có nhiều người là không nói về được, nói vậy là họ đứng về họ nhau nhau họ vội đứt họ đi rồi mình mất tinh thần. Ai cũng còn có chút tự ái, ai cũng còn có cái chút gì đó ngại ngùng, cho nên là giàu là mình có thấy được cái chân lý Bát Nhã Ba La Mật đi nữa ha, mà người ta phản đối mình bằng cách ta bỏ giảng đường, ta đứng vào ao á, mình làm sao mình giảng được. Cho nên là những cái lúc mà ngồi giảng đường không nói gì được, không dám nói kiểu này ấy. Vậy mà có lúc mà tăng ni đòi quánh tôi đó, nó dẫn lại 4 năm mà ông lại với cả chục Phật tử đòi quánh tôi tại chỗ. Tôi cười quá trời. Nhưng mà tới chừng tôi nói tôi không chấp nhận cái thô bạo đó, tôi đứng dậy cái là sao rồi họ thương hay sao, họ chạy hết láo. có đòi quánh tại chỗ tại giảng đường rồi đó. Cho nên thì nói kiểu này là không được. Cho nên nói cái này là ai muốn nghe nghe, không nghe là cứ dục đập luôn cái máy bỏ cũng được. Chứ đạo Phật là phải nói cỡ này mới là đạt tới cái đỉnh cao. Nhưng mà nói đỉnh cao chứ chưa, còn nói là chưa trúng. Đạt tới đỉnh cao là phải nói với những người cái bằng ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hạnh, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, gặp đây rồi ngồi lúc lắc chơi nhau vậy đó. Mà bởi vì ngôn tự không được, nhất thiết chi pháp tùng bổng di lai ly văn tự mà, ly ngôn thiết mà, ly tâm duyên mà. Cho nên là ngày nào mà còn nói là còn phương tiện. Còn nói là còn phương tiện. Còn nói chỉ là ngón tay chỉ tăng thôi chứ, chứ ngón tay chưa bao giờ là tăng được. Tất cả những cái nói đó chỉ là ngón tay chỉ tăng chứ ngón tay chưa bao giờ là tăng được. Tất cả những cái nói đó là thuyền bè là để phương tiện đưa người qua sông, chứ thuyền bè không phải là bờ bên kia được. Học Đạo Phật là phải học vậy đó. Cho nên giáo lý tứ đế là giáo lý đại tiểu thừa cộng pháp, pháp tu chính của người tiểu thừa và đại thừa tu chung. Chừng nào hành giả đạt đến cái đại thừa bất cộng, nó có giáo lý kêu bằng đại thừa bất cộng pháp, nghĩa là người bậc trung, căn cơ bậc trung, căn cơ bậc hạ, nghe không hiểu, nghe chưa hiểu được, phải tu tập nữa mới hiểu được, chứ gọi là đại thừa bất cộng pháp. Đạt đến đại thừa bất cộng, tự nó sẽ vượt qua tứ nhị túc mà khỏi phải dụng tâm lấy hay là bỏ. Đây, chừng đó nếu mà các vị tu đạt tới cái đỉnh Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, đạt tới trình độ đại thừa bất cộng pháp rồi là tự nó mất. Các vị khỏi cần dục nữa, dục là ý mong muốn á, khỏi cần ý mong muốn nữa. Các vị khỏi cần tinh tấn nữa, bởi vì các vị đâu có thèm gì nữa đâu, tinh tấn gì không tinh tấn. Các vị khỏi cần nhất tâm, lúc đó bây giờ chơi không hè, làm chơi, ăn chơi, sống chơi, rồi cũng có khi tầm kiểm chơi, rồi cũng có khi đi xem hoa chơi, rồi cũng có khi nghe chim hót chơi, cũng có khi nghe gà gái chơi, nhưng mà tất cả đều là chơi hết. Rồi cũng có người nhờ người ta nấu ăn chơi, ăn chơi mà ăn không được thì chết chơi. Mà trong lúc là sắp chết, nó chưa chết thì nó bệnh hoạn gì đó, mua thuốc uống chơi, mua thuốc uống chơi để cho nó đỡ, nó không khó chịu mà. Rồi nó không hết là chết chơi về chết, rồi tới chừng chết họ ủa vậy đó rồi đó hả? Chết chơi, không nhầm gì chết. Bởi vì ta thấy rõ được là nhất thiết chư pháp và tùng bổn Như Lai, mà nó ly hết trơn cái trọi mà. Các pháp là tất cánh bình đẳng mà, Nó có mất mát cái gì đâu. Nó sanh thì sanh chơi, rồi nó diệt thì cũng diệt chơi vậy. Cũng như sống vậy đó. Sống mà có gió thì nó nổi lên, nên nó đánh lô nhô ào ạt chơi vậy đó. Mà nếu mà không có gió thì cái sống đó nó trở về thành nước biển, vốn là phẳng lặng như như tờ, như gương kia mà. Có gì đâu đáng sợ. Do vậy cho nên là cái sống nó tự thấy nó đâu có mất gì đâu, nó sợ. Còn khi nó sanh ra, thậm chí nó làm sóng thần cao mười mấy thước, nó dập cả bao nhiêu tỉnh ở bên Nhật kia, nó dập cái nhà máy hạt nhân nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân nguyên tử của Nhật kia cả mười mấy thước cao vậy đó. Nhưng mà tới chừng nó ngừng xuống rồi là nó phẳng lặng như tờ. Thế thì trong lúc mà nó sanh ra gọi là sóng thần cũng chẳng phải nước thêm lên, mà trong lúc mà nó phẳng lặng như tờ ở dưới biển không có ngập lụt ai hết, thì nó cũng chẳng phải là có mất đi gì hết. À, do vậy cho nên vấn đề ta tu tập rồi là sống chơi, làm chơi, ăn chơi gì tất cả đều chơi hết, cuối cùng là chết rồi thì cũng dám nói là chết chơi chứ mà. Đấy, vấn đề là học Phật là phải học vậy. Chừng nào hành giả đạt đến đại thừa bất cộng rồi thì tự nó sẽ vượt qua tứ nhĩ túc này ha, mà khỏi phải dụng tâm lấy hay là bỏ gì nữa hết á. Pháp ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, thất bồ đề phần đó, và bát chánh đạo cũng lại như vậy. Cũng lại như vậy nghĩa là sau này cũng nói cái kiểu như vậy. Tu hành và anh tu tập bằng ngũ căn, rồi anh tu tập về ngũ lực, rồi anh lấy tám cái pháp gọi là thất bồ đề phần đó. Thất bồ đề phần anh tu tập ha, rồi anh tu bát chánh đạo đi nữa, cũng nói như vậy thôi. Nói vậy thôi có nghĩa là nó là trợ đạo thôi đó. Nó chỉ là những pháp ở trợ đạo thôi, chứ nó không phải là Phật đâu. Trong đó không có Phật trời gì tổng phán ráo. Mà anh tu cái đó rồi là anh giác ngộ tới cái đỉnh cao, gọi đó là anh thành Phật. Chứ kỳ thật là anh không có gì Phật hết trơn. Anh học cái đó tức là anh rửa, nó giống như nước vậy, là để rửa tất cả những cái vô minh phiền não của tam tế, của lục thô, của kiến hoặc, của tư hoặc, của trần sa hoặc, của các cái thứ sai lầm đó. Anh gột rửa nó hết rồi đó, anh dùng 37 cái phần trợ đạo này làm nước để anh rửa hết những cái thứ dơ dãi của tam tế, của lục thô, của kiến hoặc, của tư hoặc, của trần sa hoặc ha. Thì anh là Thế Tôn, anh là Như Lai, anh là Phật. Mà chừng đó rồi thì té là anh không có thành gì hết đâu. Anh là cái người hoàn toàn về giác ngộ như vậy, anh là hoàn toàn là giải thoát như vậy, đó là anh trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của anh mà thôi. Do vậy cho nên tu vô tu chứng vô chứng là vậy đó. Chỗ này là cái chỗ học mà phải thiền định đó. Chứ học rồi mà trong trường rồi lấy cái bằng cấp ra rồi đi tụng đám cầu an, tụng đám kỳ siêu, đi vô nghĩa trang mà rước hồn rước dân ở trong đó thì làm cái gì? Tôi nói cho tất cả những người đệ tử Phật biết, bỏ cái nghề mà đi vô nghĩa trang nghĩa địa mà cầu nguyện đi. Bỏ cái nghề mà lập nghĩa trang ra bán, rồi rút địa tạng ra, rồi đứng có hàng hàng địa tạng nó bán cho đất, cho cái đất nó bán mắt. Bỏ nghề đó đi, bỏ cái nghề mà tạo trước sân chùa đầy nhảy tượng Phật đi. Anh làm cái đó mới được đâu, Phật không cần cái đó. Dạy đạo Phật không cần làm như vậy. Còn không có dạy người ta lại ai hết trơn á. Phật Thích Ca là có quá trình đi học thiệt đó. Phật Thích Ca là có, đã từng có cái bằng 6 năm tầm đảo chốn rừng già. À, cái bài thơ này tôi không nhớ của ai, nhưng mà tôi đọc cái chơi vậy hả? Đọc chơi ai nghe, ai nghe thôi. 6 năm tầm đảo chốn rừng già có nghĩa là Đức Phật có học đạo đó. Tầm đảo 6 năm á, mà trong chùa có cái bài cái bằng lục điên khổ hạnh Thích Ca Tôn Ca Diếp Hạnh Quang Hân Quang Diệu Lý Chân Tùng Thử Liên Sơn Đăng Bỉ Ngạn mà nhất chi ngũ diệp lợi nhân thiên, cái đó là trong đạo Phật có cái bài kệ đó, ta đúc kết lại rằng là Đức Phật có đi tu học 6 năm lục điên khổ hạnh Thích Ca Tôn, tầm 6 năm tầm đạo chốn rừng già khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Đức Phật Thích Ca có tu khổ hạnh, khổ hạnh cùng với những người khổ hạnh bằng nhau, thậm chí Đức Phật Thích Ca khổ hạnh hơn. Cho nên là trong kinh ta cũng nói cùng điệu chút, ta nói khổ hạnh cho tới nỗi là đói khát, ăn ngày có mấy hộp lúa, mấy hộp bắp, mấy hộp gạo, rồi có lúc ăn phân bò. Đó là ta nói cho nó cùng, có lẽ là cường điệu một chút. Chứ Đức Phật là nếu mà có người trí chút, người ta nói Phật chẳng có ăn, đến nỗi ăn phân bò. Và chẳng có cái câu mà nói là ngày ăn mấy hộp mè, mấy hộp bắp đó, cái đó tôi cũng có học. Người ta dạy tôi. Nhưng mà điều cái đó tôi cũng cho là cường điệu thôi. Chứ một là không có đồ ăn là nhìn đói thiệt, uống nước lã có. Hai là nếu có đồ ăn thì mấy hộp mè, mấy hộp bắp mà ăn cái gì? Ít ra là cũng ăn được mớ cám, cám ngựa, cám heo, thí dụ vậy. Cám ngựa, cám heo thì người ta cho là ít ra cũng được một dốc hay là tâm gram gì đó mới ăn, chứ còn chút xíu mà ăn gì. Cho nên là người ta viết sách có thể cũng có cường điệu chút. Nói để trừ hao mà cũng giống như buôn bán ngoài chợ nó thấp vậy đó. Mà cái người nó thấp thì nó khéo, viết khéo là nghe nó được, còn viết là quá đáng thì nghe không có được. Ăn gì, ăn mấy hộp mè, mấy hộp bắp không có vậy đâu. Một là không có, hai là có. Khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca chim hót trên vai sương phủ áo. À, cái này là cái chuyện tích, là ta dựa vào chuyện tích mà ta làm ra bài thơ, chứ còn Phật Thích Ca tu không có chim hót trên vai đâu nha. Chim hót trên vai sương phủ áo hưu kề dưới gối trước đêm qua, cái này cũng cường điệu nữa. Hưu mà nó lại nó quay quẩn bên người. Tất nhiên là con này con kia có đi ngang, có đi gần Đức Phật trong lúc Đức Phật thiền định ở trong rừng đó mà. Nhưng mà nhà thơ dạy văn thì người ta thêm thắt vậy đó. Người ta nói chim nó hót trên vai, rồi có quyển sách khác người ta nói là Đức Phật cái hồi đó là tiền thân Đức Phật á. Có người nói tiền thân, có người không có nói. Có người nói Đức Phật tu á, ngồi cái thì chim nó làm ổ trên đầu á. Làm ổ trên đầu rồi. Mà thôi cái chuyện nó dài lắm, chuyện đó cái bằng chuyện tôi giết cùng điệu quá mà. Chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối trước đêm qua, suy cơ tạo quá hồn mê mẩn, thấu nẻo quyền vi trí sát lòa, thử hỏi ai tường chân lý ấy, bên bờ sông giác há riêng ta. Đấy, cái bài thơ đó hồi đó là tôi học thuộc hồi nào thì tôi không biết, nhưng bây giờ là tự nó nhớ, tự nói vậy thôi. Bên bờ sông giác há riêng ta, có nghĩa là thành Phật không phải chỉ có một mình ta thành được đâu, mà ai cũng có thể thành Phật. Tu tới này khổ hạnh tới nỗi chim nó đậu trên vai nó hót. Có lúc cường điệu hơn, ta nói chim nó làm ổ trên đầu. Rồi người ta nói là bữa đó có con chim con chim mái nó đi hút mật, nó đi kiếm đồ ăn đem về, cái nó bị cái bông hoa đó hiếp lại cái nhốt nó trong cái bông á, nó về không được, không mà nó ở trong cái bông hết đêm. Tới chừng cái chim mái đó nó về rồi, cái chim tống nó đi kiếm chim mái thì chim mái nó về rồi không gặp chim tống nhà, cái về nó nổi ghen,
Ta chừng chiều trống về hỏi anh đi đâu, anh bỏ con, tôi đi kiếm mồi cho con mà tôi bị cái bông nó nhốt của tôi trong đó. Còn anh ở nhà anh đi đâu, anh kiếm con nào khác. Cái chim trống nó nói không có, em bị nhốt trong đó, anh đâu có biết, anh em tưởng đâu là anh bỏ anh em đi rồi, cho nên là hồi vừa sáng ra là anh đi kiếm em đó chứ. Nếu mà em không tin anh là anh hỏi cái người bị tài tần này là biết à. Hôm anh đến nhà đây chứ anh không có đi kiếm con nào hết trơn á. Nên anh nói người bị tài tần này đây, có đúng vậy không? Cái người tu khổ hạnh đó, cái ông tiên tu khổ hạnh đó, ông giận quá hết. Tao để cho tụi mày là gỗ trên đầu tao, mà tụi mày còn nói tao bị tài tần. Nó đứng vậy nó phủi. Phủi cái con chim à, phủi chim rất ổ rồi ta trọi trên. Thành ra là cái nhẫn nhục của mình thời gian dài vậy đó, mà cuối cùng là mình không nhẫn được nữa, thành ra cái công phu mình bị mất hết trơn cái trọi. Người ta biết câu chuyện đó để ta đặt cái tên câu chuyện đó là cái anh chàng bất nhẫn. Câu chuyện là chuyện của nhà văn nhà thơ. Nhưng mà cũng nhờ câu chuyện lặt vặt vậy mà nó cũng giúp cho cái người Phật tử và sơ cơ đó cũng có khi được lễ đó. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của nhà văn nhà thơ, mình không có lấy cái đó mà làm cái cơ sở để mà học đạo được. À, cho nên là nhắc lại là cái pháp mà kể cả pháp ngũ căn là pháp ngũ lực rồi pháp thất bồ đề phần ha, bát chánh đạo đi nữa cũng chỉ là phương tiện, cũng chỉ là phương tiện để cho mình tu thôi. Nó là giống như là cái nước tẩy, cái nước rửa để mình gột rửa cái tam tế lục thô đó. Tâm tới được thô ha, cái hoạt tư hoạt trần sang hoạt đó, cái đó là cái chủ ý. Tôi muốn nói với tăng ni trẻ là cái đó các vị phải để ý mà nghiên cứu mà thuộc đó, cũng như các Phật tử tại gia cũng để ý phải thuộc cái đó đó mới tu tốt đó. Còn không là tu quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan lại lục cầu cảnh gian sinh mà không có đem lại kết quả. Tôi nói thanh thình như vậy là chịu là nghe, còn không chịu là cứ vứt bỏ không sao hết. Vì vậy cho nên là kể cả 37 cái phần trợ đạo, 37 cái đề tài đối tượng thiền trong giáo lý tứ diệu đế gọi là trợ đạo phẩm là vậy. Trợ đạo phẩm, chữ phẩm là cái phần, là cái món. 37 món trợ đạo hay là 37 cái phần trợ đạo hay là 37 cái điều kiện trợ đạo. Trợ đạo nghĩa là nó làm cho mình thành tựu được cái đạo quả, đạo nghiệp, đạo hạnh. Nhưng mà nó không phải là cái chánh yếu, tự nó không có gì hết, nó chỉ là nước để dập tắt cái lửa, làm cho cái nồi, cái chảo mình nấu nước không còn sôi nữa vậy thôi. Nước để dập tắt cái lửa, để cho tắt lửa để cái nồi nấu của mình đừng còn sôi nữa. Chứ nó không phải là cái dập cái trên nồi nấu. Nó chỉ là cái điều kiện để diệt trừ tam tế lục thô, để hóa giải những cái phiền não vô minh ở trong tập đế, để cho cái quả khổ không còn. Mà quả khổ không còn thì mình mới được có diệt đế, mới được niết bàn, mới được gọi là giải thoát giác ngộ. Chứ tự nó không có giải thoát giác ngộ ở trong đó. Do vậy mà gọi nó là trợ đạo phẩm là vậy đó. Cái chỗ đó là cái lý sâu lắm đó nha. Học bài học cái đó phải nói như vậy mới là cái đạo Phật cũng không bị đánh đổ. giáo lý đạo Phật mới không bị đánh đổ, không bị bất cứ một thế lực nào chọt nghĩ bánh xe mà đạo Phật bị thua, cũng có giáo lý của đạo Phật không có bị thua. Bây giờ đọc lại cái bài Đạo Đế, cái nhóm thứ ba là tứ nhĩ túc là đài cao vững chãi tự trên nà, tựa trên nà. Tứ nhĩ túc này là ví như là cái đài cao vững chãi tựa trên nền, đạo lực vươn lên. Đế bốn chân quyết định tự tin như ý túc, nhất tâm dục hỷ tấn tinh thuần. Thế thì là cái bài này ta nói gì? Ta định nghĩa chữ tứ nhĩ túc rồi nè. Tứ nhĩ túc là bốn cái món, bốn cái chân. Mà nếu mà có được bốn cái chân này đó thì nó sẽ làm cho cái người tu tập đó được như ý. Chữ túc là chân, nhĩ túc là cái chân như ý, là bốn cái chân đài, bốn cái cột. Do có bốn cái chân đài, có bốn cột này mà cái người tu hành được như ý, gọi là tứ nhĩ túc. Đạo lực vươn lên, cái đế bốn chân, đây là cái đế, nó có cái chân đế, tôi gọi là cái chân đế, bốn cái chân đế. Người ta làm một cái đài cao gì đó, một cái tòa dài nhỏ lớn gì đó mà có bốn cái chân mà thiệt vững chãi rồi thì mới xây những cái tòa nhà hoặc là cái đài hoặc là cái bồn gì ở trên đó mới được, phải có bốn cái chân. Người tu mà có dục, có tinh tấn, có hỷ, có nhất tâm thì người này là coi như là đã có một cái chân đế rất là vững chãi rồi đó. Quyết định tự tin như ý túc, cái chữ như ý túc nó có nghĩa là vững chãi, tự tin. Nếu có được dục tinh tấn hỷ nhất tâm này là mình có khả năng đặt cái niềm tin vào nơi bốn cái đài, bốn cái đế này, cho nên gọi nó là như ý túc. Nhất tâm tịnh hỷ tấn tinh thuần, bốn món đó là một là nhất tâm, hai là dục, ba là hỷ, bốn là tinh tấn. Đấy, dục có tức là mình phải phát bồ đề tâm, người tu hành phải phát bồ đề tâm. Mà bồ đề tâm người xưa người ta đặt ra là có tám cái điểm mà để mình lựa lấy bốn cái, bốn món, còn bỏ bốn món. Phát bồ đề tâm tức là cái tâm giác ngộ, chữ bồ đề là giác ngộ, phát cái tâm giác ngộ. Cho nên là trong đạo Phật nên để ý là ai bắt đầu vô tu tập, cư sĩ cũng như là tu sĩ là phải phát bồ đề tâm. Vậy bồ đề tâm là gì? Bồ đề tâm là cái tâm đó nó có tâm tà, tâm chánh, tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm duyên, tám món đó mà ta lấy bốn món, ta bỏ bốn món. Tà là bỏ, tà thí dụ như là phát tâm tu mà bỏ vô ngàn tỷ để mà mình cầu cho Phật giúp đỡ mình bình an, với mình làm ăn nó phát triển nó không lỗ lã, hoặc là mình ăn hối lộ tiền của nhà nước mà mình che đậy được nhờ sự giúp đỡ của thánh thần trời Phật, mình che đậy được, mình không bị bắt, không bị ở tù, là phát tâm như vậy đó, là cúng 1.000 tỷ hay là 2.000 tỷ đi nữa, cái đó ta gọi là rửa tiền đó, cái đó cúng cái gì không được. Có người cúng 1-2 ngàn tỷ mà ta đòi về mặt kinh tế, về mặt chính trị gì đó, về mặt người ta gọi là rửa tiền đó. Cho nên là không phải cúng tiền nhiều mà được phước. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm tà. Tà có nghĩa là mình làm cái đường này nhưng mà đi bọc qua cái đường kia. Cũng như là tôi có nghe những chuyện rất cười lắm, có người ta làm quan người ta ăn hối lộ đó, ăn hối lộ nhiều quá đi, cái thời kỳ bao cấp rồi mà một tháng có 40 đồng bạc lương, ông nào lớn là được 80, Vậy mà có ông nó ăn hối lộ, nó có cả chục tỷ vậy đó. Rồi thì buộc lòng nó đi mua giấy số. Hãy nghe ai cái giấy số đâu lại mua hết. Mua hết rồi cái là đem về làm heo. Làm heo cái nó tuyên bố mọi người rằng là tôi mới trúng số. Đãi ăn tùm lum hết để báo cáo với mọi người rằng là tôi đã trúng số cho nên tôi mới có tiền tỷ. Cái vậy đó, ta gọi là rửa tiền là vậy đó. Là cái là mới có cái giá trị nó mới đến có 2-3 tỷ mà cái giá trị của ảnh là có cả chục tỷ. Cái 2-3 tháng sau ảnh trúng một cái giấy số nữa, ảnh làm heo nữa, ảnh làm 2 con heo lượt, ảnh mời văn võ bá quan bạn bè lớn nhỏ ảnh cho ăn thả ra để đồn rơm lên. Úi ảnh một năm mà ảnh trúng 2 lần giấy số mà số độc đắc thì bằng số 7 cầm bảy á, cho nên ảnh giờ nó có tới 20-30 tỷ. Đó là cái đó thì gọi là rửa tiền là vậy đó, để thao đồ lên mình trúng số. Chứ kỳ thật là tiền đó là tiền mình ăn hối lộ của đồ này đồ kia đồ nọ ha, rồi mới tuyên bố là mình cái duyên do mình có tiền nhiều vậy là do mình trúng số. Cái đó gọi là rửa tiền. Thành ra là quyết định tự tin như ý túc hay nhất tâm là dục này. Dục thì là gọi là phải phát bồ đề tâm nha, là tâm phát tâm chánh, tà bỏ chánh lấy, tà chánh chơn ngụy, chơn thì lấy và ngụy thì bỏ. Đại tiểu, đại thì lấy, đại thừa thì lấy và tiểu thừa thì bỏ. Thiên viên, thiên thì là mít bên là bỏ, mà viên thì lấy, tức là tà chánh chân ngụy đại tiểu thiên viên mà lấy bốn món, bỏ bốn món. Phát tâm như vậy đó, người xưa người ta gọi là phát bồ đề tâm. Cho nên nó hồi mà tụi tôi học Phật đó thì đã có cái gọi là phát bồ đề tâm văn, là ta chọn ra cái tiêu chuẩn phát bồ đề tâm. Thì cái chánh đó, bốn cái chánh nó có kèm theo bốn cái sai lầm để cho mình hiểu thế nào là sai lầm, còn thế nào là không sai lầm là chánh. Cho nên là phát bệnh đề tâm người ta đưa ra vậy đó. Thành ra phải có nhất tâm, rồi phải có dục, dục là phát bệnh đề tâm đó, rồi phải có hỷ. Cho nên là mình tu hành mà mình vui cười thì cũng là một cái tốt đó, không có sao hết đó. Chứ tu hành mà gọi là lập hạnh đó không bao giờ cười, là tại vì cái đầu của mình bận rộn quá đi, bận rộn ưu tư là chùa chiền, là làm tưởng làm cốt đó, là lo lắng, là nợ nần này kia đó, cười không có nổi. Rồi người ta thấy mấy người mà không có cười nên ta tưởng mấy ông nó tu dữ chứ, mấy gì nó tu dữ chứ kỳ thật không có phải, là tại vì là tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Vì quá đam mê tượng tháp chùa cực lực tới quyên mà vẫn thiếu, liều thân vay mượn lá chi mô, là tại vì là đã vay mượn rồi tới quyên quá cực lực rồi mà thiếu, rồi vay mượn rồi mà vẫn là làm cũng chưa rồi mà nó đang nhiều thì làm sao cười nổi. Cho nên là tu hành là nếu mà cái gì vui thấy vui là cứ cười đi, không sao hết. Còn mà không cười rồi coi chừng á, vì sao mình không cười? Vì nợ nần quá không cười, vì ưu tư quá cũng không cười, lo lắng sầu bộ quá cũng không cười. Cho nên trong cái tới vị túc này là có nhất tâm vị túc này, dục vị túc này, tức là muốn là phải phát bồ đề tâm, hỷ vị túc này tức là phải vui vẻ. Nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng, để cười là vậy đó, không cười sao được. Trên đời này mình không có nói cái gì mà trúng được hết trơn á, nói cái gì trúng đi nữa là trúng với mình, trúng với đạo Phật mình mà nó không trúng với đạo khác. Cho nên là cái bài thơ mà tôi làm đó, tôi nhắc nhở Phật tử khi nào các vị để ý nghe thử coi. Tôi chẳng có một địa phương thường trú,
hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, cảnh vật tiêu dao rồi cũng đoạn, cảnh vật tôi tiêu dao rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Mình nếu mà mình học đạo thiệt, mình đừng có tin rằng mình nói trúng, nghe chưa? Cũng như Đức Phật vậy đó, Đức Phật đâu có nói, Đức Phật cuối cùng là bằng nước ta còn chẳng có nói gì hết. Chúng sanh không biết nói ta nói pháp nhiều chứ ta có nói gì đâu. Hỏi vì sao vậy? Vì bằng đó ta nói gì cũng không bao giờ trúng. Ta nói trúng là nếu ai bằng lòng nghe theo ta. Chứ những cái đạo khác gọi là ngoại đạo, mỗi một đạo người ta có, ta có cái đặt cái lý tưởng riêng, ta đặt cái tín ngưỡng riêng, cái tôn giáo riêng, cái vị thần vị thánh gì mà người ta tôn thờ riêng, thì đối với cái đạo của ta, ta nói cái giáo lý nhân quả và giáo lý dương sanh dương quyển này, thì người ngoại đạo nó đâu có nghe. Cho nên là dù lời nói của ta đi nữa cũng ta cũng cho biết rằng là cười thôi, chứ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái đó là cái đó khó đó nha. Cái tâm dục hỷ là tinh tấn nè ha. Chữ tinh tấn nó tức là chỉ cần đó, tôi chính cần bữa hôm trước mình học rồi đó, làm những cái việc mà thuần thiện đúng đến pháp thuần thiện thì gọi là tinh tấn. Về duy thức học người ta định nghĩa vậy đó. Còn cái chữ cần á, thì duy thức học người ta hơi che, ta nói chỉ cần có nghĩa là làm siêng năng, mà siêng năng thiện cũng được, mà có khi siêng năng làm ác, có người cũng siêng năng làm ác lắm, thí dụ như là rình đào hầm khoét dấp đi ăn trộm, rồi ngồi ở ngoài mưa rắc la ra vậy mà cũng không cũng ngồi đó để mà rình. Thế thì cái siêng năng như vậy đó là cái siêng năng đó là siêng năng bất thiện, siêng năng ác. Thế thì chỉ cần nó có mặt thiện mặt ác. Còn như đại thừa đó thì ta nói cái siêng năng mà siêng năng thuần thiện đó thì ta dùng chữ tinh tấn. Cho nên là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn. Cho ta không nói chánh cần. Đấy, ý vậy đó. Thì cái đó là cũng là ngôn ngữ văn tự thôi. Nhưng mà mình phải học, mình phải học để mình phải biết vậy đó. Nhất tâm dục nè, hỷ là tinh tấn nè. Rồi còn cái bài thứ hai là bài dục ha. Dục thiện thì nên dục vọng không. Cái người tu hành nên dục thiện thì nên nhớ rằng là chỉ dục này đó là đại thừa bất cộng pháp là ta không có dùng đâu đó nha. Đại thừa bất cộng pháp là ta không có cái ý dục, không có ý muốn gì hết á. Tu vô tu hành vô hành hạnh, cho nên ta không có dục nữa. Còn ở đây á, là gọi là trợ đạo, đó là cái pháp trợ đạo. Đây là giải tu cái pháp là ăn cái chén cơm thứ nhất. Chén cơm thứ nhất ăn chưa đủ, cần ăn thêm chén cơm thứ hai, vẫn cứ ăn. Ăn chén cơm thứ hai chưa no, ăn chén thứ ba cũng chưa no, ăn thêm chén thứ tư cũng phải ăn. Và cuối cùng ăn cái chén thứ năm mới là no đủ. Thế thì cái no đủ này nó không phải là chén một, chén hai, chén ba, chén bốn. Nhưng mà bỏ cái chén một, chén hai, chén ba, chén bốn ra là không có cái chén no thứ năm này mà làm cho mình no được. Do vậy cho nên là đại thừa bất cộng pháp vẫn học mà tiểu thừa cộng pháp 37 phần trợ đạo vẫn học và vẫn tu đó nha, không được xem thường nha. Cho nên coi chừng là nói đạo là nói trên trời không, mà việc dưới đất làm không được đó. Các Phật tử tại gia học nhiều người bây giờ học giỏi lắm đó, thuộc lắm đó. Nhưng mà coi chừng học rồi để rồi nói trên trời mà chịu dưới đất làm không được đó, là cái đó. Ai làm sai là cái đó nấy chịu trách nhiệm đó.
Tu sĩ cũng vậy, tu sĩ học cái chuyện mà nói trên trời và dưới đất làm không được là cái đó tại mình đó nha.
Đó, dục thiện thì nên dục vọng không, dục từ, dục hỷ, dục bi tâm. À, dục đây là dục từ, dục bi, dục hỷ, dục xả thì được ha. Dục tăng xả niệm ly tam độc. À, dục từ, dục bi, dục hỷ, dục xả. Dục thủ thiền na bát nhã môn. À, cái dục đây là dục thủ thiền na. Muốn đây là muốn tu thiền, muốn đây là muốn tu học bát nhã môn, chứ không phải là muốn đây là dục, đây là không phải là dục vọng. Cũng không có cái dục là cái ý muốn để mà được mất hơn thua. Do vậy cho nên là cái chuyện hơn thua được mất mình phải biết, nhưng mà mình đừng để cho mình kẹt ở trong cái được, cái mất, cái hơn, cái thua. Đấy, cái đó là ai học rồi ai hành thì mới biết. Chứ còn ngôn từ không, học không mà không có hành thì nghe nói cũng không biết được đâu. Nghe nói trà ngon mà không được uống trà ngon thì không bao giờ biết được cái hương vị trà. Nghe nói rượu ngon đắt tiền mà không uống rượu thì cũng không bao giờ biết được cái vị rượu, cái hương rượu. Nghe nói bữa tiệc vua ngon mà không ăn tiệc vua thì không bao giờ biết được cái vị ngon của thế nào là ngon của nhà vua ăn. Quyền giác thiền sư nó cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tị y vương trẫm đắc ta, tại dục thành thiền. Gì đó ha, có nghĩa là đói gặp cổ, đói gặp cây cổ là cái thiệt của vua đó. Đói gặp cổ không ăn sao no được, bệnh mà trốn thầy mong được lành sao. Thiền định sâu ở trong cõi dục mới là màu. Nhân dân và dân dân học là phải hành, học là phải hành. Đừng học để nói, học để nói không được. Chưa kể là học ba trận rồi nói sai thì càng nguy hiểm nữa. Tôi thì hy vọng rằng là nhắc nhở từ xa như vậy, ai bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì khỏi nghe, không sao hết. Xin chúc an lạc và tinh tấn.